Vùng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng hôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Sao không gọi là thành phố Hồ Chí Minh mà cứ gọi Sài Gòn vậy cậu? Lần đầu nghe câu hỏi ấy từ một cậu bạn người Mỹ, tôi đã ngớ người ra, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nhớ một dạo cách đây 5-6 năm, tôi nói chuyện với những bạn bè người nước ngoài khi họ mới du lịch sang. Tôi liên tục gọi Sài Gòn mà họ thì cứ ngây ra, chẳng hiểu tôi đang nhắc về địa danh nào. Cố lục tìm trong trí nhớ những lần nổi cơn xiêng để tìm hiểu về nguồn gốc cái tên ấy. Tôi ngồi liệt kê ra, nào là về mặt lịch sử thì tên gọi Sài Gòn lâu đời hơn cả. Có đến 3 giả thuyết lớn nhất mà các nhà nghiên cứu sử ta đã tìm hiểu cặn kẽ rồi viết nên. Rồi vùng này xưa kia toàn là cây củi gòn. Rồi tên này là đọc chạy ra từ tiếng Khmer hay tiếng Hán, tiếng Nôm ghép vào. Thế nhưng chẳng ai đọc xong mà cảm thấy thỏa mãn cho những cách giải thích tên gọi của Sài Gòn. Bạn tôi phẩy tay liên hồi như để tôi bình tĩnh lại trước mớ kiến thức hỗn loạn không đầu không cuối của mình, và chỉ đơn giản là hỏi tôi. Ý tôi hỏi là sao cậu không thích gọi là thành phố Hồ Chí Minh mà thích dùng từ Sài Gòn hơn? Chứ về lịch sử thì có giải thích tôi cũng không nhớ đâu. Cho tôi một lý do vì sao dân Sài Gòn thích gọi là Sài Gòn thôi. Tôi vỡ lẽ ra cái câu hỏi đơn giản của người bạn. Hóa ra chỉ là về mặt nhận thức thôi, chứ không phải là về kiến thức. Thế nhưng tôi lại thấy câu hỏi ấy lại khó hơn cả việc hỏi tôi kiến thức. Tôi nhún vai. Tại Sài Gòn là Sài Gòn thôi, gần gũi và dễ chia sẻ. Kỳ lạ là cậu bạn có vẻ thỏa mãn với câu trả lời vốn chẳng rõ ràng gì của tôi. Kể từ dạo đó, tôi nhận không ít câu hỏi tương tự từ những người bạn khác xứ. Họ luôn thắc mắc tại sao tôi luôn dùng Sài Gòn thay cho thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, cho đến ngày nay, tên gọi Sài Gòn có vẻ trở nên phổ biến dần trong nhận thức của các nước bạn. Mọi người bắt đầu thay thế tên gọi đó như một điều rất hiển nhiên. Sài Gòn là Sài Gòn thôi. Từ một miền đất hoang vu, Sài Gòn đã trở thành một thành phố năng động, hiện đại, đầy cởi mở với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển. Cái tên Sài Gòn thân thương nhưng cũng gây nhiều tranh luận vì chưa có tiếng nói chung trong quan điểm lý giải hai chữ Sài Gòn. Không chỉ con dân đất Việt, ngay từ đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp cũng có tham vọng tìm hiểu nguồn gốc địa danh Sài Gòn. Như vậy, chúng ta có thể hiểu tên gọi Sài Gòn với nghĩa như nào? Dưới đây là 3 cách lý giải được xem như hợp lý và khoa học nhất. Trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của, thì Sài tức là củi thổi, gòn là tên loại cây cỏ bông nhẹ xốp, nhẹ hơn bông thường. Trong Nam hay dùng để dồn gối, dồn nệm. Về địa danh Sài Gòn thì Đại Nam Quốc Âm Tự Vị ghi tên riêng của đất Chợ Lớn, bây giờ lại hiểu là đất Bến Nghé. Định nghĩa Sài Gòn của quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị cho thấy rằng tên Sài Gòn trước đây dùng để chỉ vùng Chợ Lớn hiện nay, còn vùng mà ta gọi là Sài Gòn hiện nay thì trước đây lại gọi là Bến Nghé. Điều này được xác nhận nhờ hai người Anh là Crawford và Finlayson đã đến vùng này năm 1922. Cứ theo lời những người này thuật lại thì Sài Gòn và Bến Nghé là hai thành phố phân biệt nhau và cách xa nhau độ 1 hay 2 dặm. Bến Nghé là nơi đồn binh và đặt cơ quan chính phủ, còn Sài Gòn là trung tâm thương mại và là nơi cư ngụ của những người Hoa Kiều và các thương gia. Vậy, Sài Gòn và Bến Nghé là hai thành phố phân biệt nhau và có hai tên khác nhau đàng hoàng. Nhưng đến khi người Pháp chinh phục ba tỉnh phía đông Nam Kỳ năm 1861, họ dùng tên Sài Gòn để chỉ đất Bến Nghé cũ, mà họ dùng làm trung tâm hành chính vì Bến Nghé là một tiếng khó cho người ngoại quốc phát âm hơn Sài Gòn. Người Việt Nam bắt buộc phải theo họ mà gọi Bến Nghé là Sài Gòn. Còn vùng trước đó gọi là Sài Gòn thì được gọi là Chợ Lớn, theo một cái tên mà sử gia Phan Khoang trong bộ Việt sử Sứ Đẳng Trong cho là dường như đã có từ đời vua Gia Long. Cũng theo quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của thì tên Sài Gòn có nghĩa là Củi Gòn. Nhà học giả Trương Vĩnh Ký đã theo thuyết này mà ông cho biết là dựa vào bộ Gia Định Thông Chí của ông Trịnh Hoài Đức. Trong tập Souvenir History Quest, ông Trương Vĩnh Ký lại kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn cây mai, và chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ này tại vùng ấy năm 1885. Sau ông Trương Vĩnh Ký, còn có ông Đốc Phủ Lê Văn Phát đi xa hơn trong thuyết kể trên đây. Theo ông Lê Văn Phát thì trước đây vùng Sài Gòn Chợ Lớn hãy còn bị rừng bao phủ, và tên Sài Gòn có lẽ xuất phát từ tên Khmer Broikoi, tức là rừng gòn. Broikoi là tên mà người Khmer dùng để gọi một địa phương mà trọng tâm là chùa Cây Mai ở Phú Lâm ngày nay. Mặt khác, ông Lê Văn Phát cũng cho biết rằng người Lào đã gọi vùng này là Cai Ngon, mà Cai Ngon theo tiếng Thái cũng có nghĩa là rừng trỗi cây gòn. Thuyết về nguồn gốc tên Sài Gòn của các học giả Việt Nam trên đây sau này đã bị một số học giả khác bác bỏ. Ông Vương Hồng Xến trong bộ Sài Gòn Năm Xưa cho biết rằng theo tiếng Khmer thì co có nghĩa là gòn, mà cũng có thể có nghĩa là con bò, và Preco có thể là rừng bò chứ chưa ắt hẳn là rừng gòn. Mặt khác, các nhà giả học Pháp nghiên cứu về nước Campuchia đã tìm được trong bộ sử chép tay của nước ấy có một sự kiện quan trọng về vùng này. Theo bộ sử ấy, năm 1623, một sứ bộ của chúa Nguyễn đã đến Campuchia xin vua Campuchia cho đặt một số sở thuế ở vùng Prey Nokho và Cat Cro Bay. Vua Campuchia lúc ấy có một hoàng hậu là con gái chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Bởi đó, ông đã chấp nhận lời yêu cầu của chúa Nguyễn. Theo ông Etiner Ammonier thì Noko là xứ, quốc gia và Prey Nokho là rừng của vua. Nhưng theo linh mục Tan Đát lại cho rằng tiếng Noko do tiếng Nam Phạn Nagara mà ra và có nghĩa là thành phố của rừng hay thành phố ở giữa rừng. Bởi vậy, theo ông, Prey Nokho có nghĩa là thành phố. Nhà học giả Pháp Louis Malloret khi nêu ra tài liệu về Prey Nokho đã dựa vào ý nghĩa của tiếng Khmer theo linh mục Tan Đát để bác bỏ thuyết của các học giả Việt Nam trước đó cho rằng Sài Gòn có nghĩa là Củi Gòn. Ông đã theo ý kiến của một người Pháp là Mouquet Breuler, theo đó tiếng Sài Gòn có lẽ xuất phát từ tiếng Tây Gòn, có nghĩa là cống phẩm của phía Tây. Tiếng Hán Việt có nghĩa là cống phẩm của phía Tây, nếu đọc theo Việt Nam là Tây Cống và Tây Gòn, hẳn là Tây Cống, nhưng phát âm theo giọng Trung Hoa. Sở dĩ ông Malaret theo thuyết này là vì ông đã dựa theo một sự kiện lịch sử do ông Trịnh Hoài Đức chép lại. Là khi Campuchia bị phân ra hai vua thì cả hai vua này đều nạp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Prey Nokho, vốn là thủ đô của vua thứ nhì từ năm 1674. Một tác giả khác, ông Vương Hồng Sền, nhắc lại trong quyển Sài Gòn Năm Xưa rằng người Hoa Kiều đã tập trung vào vùng Chợ Lớn ngày nay để mua bán năm 1778 sau khi Cù Lao Phố gần tỉnh Lỵ Biên Hòa ngày nay là nơi được thành lập để mua bán từ cuối thế kỷ thứ 17 đã bị Tây Sơn phá tan khi họ kéo vào đánh miền Nam. Sau khi thành phố này đã vững, người Hoa Kiều đã đắp thêm bờ kinh Chợ Lớn, cần đá cho cao giáo kiên cố. Và có lẽ để ghi công việc này, họ đặt tên chỗ mới này là Đề Ngạn, tức là bờ sông cao dốc trên có đè ngăn nước. Đề Ngạn là tiếng Hán Việt, cho người Trung Hoa phát âm theo giọng Quảng Đông thì nói thành tài ngon hay thần ngồn. Ông Vương Hồng Sển cho rằng tiếng Sài Gòn chính do thầy ngồn mà ra. Về đất Bến Nghé thì người Trung Hoa gọi là Si Cong. Ông Vương Hồng Sển cho rằng đó là họ đọc lại tiếng Sài Gòn của ta, và khi viết ra Hán văn thì họ dùng hai chữ mà ta đọc là Tây Cống. Vậy, có ba thuyết về nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sài Gòn. 1. Thuyết của các ông Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Phát. Sài Gòn do tiếng Khmer Broi Khoi mà ra và có nghĩa là củi gòn. 2. Thuyết của ông Louis Marinette. Sài Gòn do tiếng Tây Gòn, tức là Tây Cống, phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là cống phẩm của phía Tây. 3. Thuyết của ông Vương Hồng Sển. Sài Gòn do tiếng Thầy Ngồm, tức là Đề Ngạn, phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là bờ sông cao dốc, trên có đê ngăn nước. Còn về tiếng Tây Cống, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng nó chỉ được người Trung Hoa dùng sau này để phiên âm lại tên Sài Gòn sau khi tên này được dùng để chỉ đất Bến Nghé cũ. Ba thuyết trên đây, cái nào cũng có vẻ có lý phần nào, nhưng thật sự không cái nào có thể làm cho chúng ta hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng như thế, có lẽ vì những người nêu ra các thuyết ấy đã quên để ý đến cách mà ông bà chúng ta đặt các địa danh ở Nam Kỳ trước đây. Chúng ta có thể nhận thấy rằng trong việc đặt địa danh này, ông bà chúng ta đã theo một số quy tắc như sau. 1. Các cụ có thể phiên âm một địa danh Khmer đã có và bỏ dấu cho thành tiếng Việt Nam. Thí dụ như Pradek, tiếng Khmer là chợ sắt, đã được các cụ gọi là Sadek. Hay Semo, tiếng Khmer là người đàn bà đẹp hay nàng tiên, được các cụ gọi là Mỹ Tho. Trong một bài kỷ niệm ngày 30 tháng 4 đăng trong tờ Việt Báo, ông Phạm Nam Sách khi nói về tỉnh Ba Xuyên đã nhắc đến một địa danh mà ông nói là Bảy Sào, Bảy Sào, Bảy Sau hay Bảy Sau chi đó. Thật sự, đó là Bảy Sào, một tiếng xuất phát từ tiếng Khmer Bảy Sào, có nghĩa là cơm sống. Địa danh này sở dĩ có là vì trong trận đánh nhau với người Việt Nam, người Khmer đã thua chạy về đến đó và ngừng lại nấu cơm ăn. Nhưng cơm chưa kịp chín thì quân Việt Nam lại kéo đến và người Khmer phải bỏ chạy. Để đánh dấu việc này, họ gọi đất đó là cơm sống. Tiếng Khmer là Bảy Sào và các cụ ta bỏ dấu thêm thành Bảy Sào. 2. Các cụ có thể dịch nghĩa một địa danh Khmer đã có. Thí dụ như tên Bến Nghé xuất phát từ tiếng Khmer Kompong Krabay, có nghĩa là Vũng Châu. Theo sử Khmer mà ông Marelet viện dẫn thì ngoài Prenoko, vua Campuchia còn cho chúa Nguyễn đặt sở thuế ở Cát Krobay. Chữ Krobay rất gần Krabay và có thể Cát Krobay với Kompong Krobay cũng là một và có nghĩa là Vũng Châu, Bến Châu gì đó. Nhưng tên theo hai đoạn trên đây là do người Việt Nam bình dân đặt ra khi mới đến một địa phương. Về sau, khi đã có nhiều người Việt Nam và ở triều đình Việt Nam đặt ra các đơn vị hành chính, thì triều đình lại dùng tiếng Hán Việt như Trấn Biên, Phiên Trấn, Phước Long, Phước Tuy. Mặt khác, khi viết sử hay viết sách địa lý mà gặp một tên nôm do người bình dân đã đặt, các cụ sẽ dịch phăng nó ra tiếng Hán Việt, chứ ít khi chịu chép tên nôm. Như Bà Rỗng, các cụ dịch là Tam Phụ, và Bến Nghé, các cụ dịch lại là Ngưu Chử khi chép vào sách, chứ không chịu viết tên nôm là Ba Rồng, Bến Nghé. Nếu lấy các quy tắc đặt địa danh của các cụ ngày xưa làm tiêu chuẩn để suy luận, thì ta thấy ngay các khuyết trên đây về nguồn gốc và ý nghĩa của Sài Gòn không ổn. 1. Nếu các cụ ta ngày xưa muốn dịch tiếng Khmer Prekoi ra tiếng Việt, thì các cụ đã dùng tên củi gòn, cây gòn hay rừng gòn để đặt cho địa phương này, chứ không ghép một tiếng Hán Việt là Sài với một tiếng Nôm là gòn để thành Sài Gòn. Cũng như khi dịch Krompong Krabay ra tiếng Việt, các cụ đã gọi là Bến Nghé, chứ không gọi là Tân Nghé, Chử Nghé hay Ngạn Nghé. Nếu bảo rằng gòn là một loại cây không có tên Hán Việt, thì các cụ đã dùng tên ấy như tiếng Hán Việt, thì các cụ đã theo văn phạm Hán Việt mà gọi củi gòn là gòn xài, chứ không thể gọi là Sài Gòn. 2. Chữ xài là tiếng Hán Việt, có nghĩa là củi. Nhưng cũng chữ ấy mà dùng làm chữ nôm thì lại đọc là thầy. Vậy, nếu đọc theo tiếng nôm hoàn toàn hai chữ mà ông bà chúng ta dùng để chỉ tên đất chúng ta đang nghiên cứu, thì ta có thầy gòn. Tên này rất gần với Tây Ngòn hay Thầy Ngồn, là những tiếng Hán Việt, Tây Công hay Đề Ngạn đọc theo giọng Trung Hoa. Nhưng các cụ ngày xưa rất xính dùng tiếng Hán Việt. Nếu như tiếng nôm hoàn toàn là Ba Rồng, Bến Nghé mà các cụ còn nhất định phải dịch ra là Tam Phụ, Ngưu Chử khi viết vào sách vở, thì không lý do gì các cụ lại không dùng các tiếng Hán Việt đã sẵn có là Tây Cống hay Đề Ngạn, mà lại dùng tiếng Thầy Gòn là tiếng phiên âm theo giọng của người Trung Hoa. Vậy, các thuyết kể trên đây đều không vững cả. Cuối cùng, chỉ còn một dấu vết nhỏ trong các tài liệu nói về ý nghĩa và nguồn gốc tên Sài Gòn có thể giúp ta có một lối thoát. Đó là việc ông Lê Văn Phát cho biết rằng người Lào đã gọi vùng Chợ Lớn ngày nay là Cai Ngon, mà Cai Ngon theo tiếng Thái có nghĩa là rừng trỗi cây gòn. Chúng tôi không biết được tiếng Lào hay tiếng Thái nên không thể xác nhận được ý nghĩa của Cai Ngon theo tiếng Thái. Nhưng nếu quả đúng như ông Lê Văn Phát nói, thì tên Sài Gòn do ông bà ta phiên âm từ tiếng Thái Cai Ngon và bỏ dấu theo giọng Việt Nam như thông lệ. Xét về mặt nguyên tắc đặt địa danh của ông bà chúng ta ngày xưa, thì vấn đề này có thể là tạm giải quyết. Nhưng nghi vấn còn lại là tại sao lại có tiếng Lào hay tiếng Thái lọt vào đây? Hiện nay, không có nhiều tài liệu lịch sử giúp chúng ta có một sự hiểu biết rộng rãi và chính xác về thời kỳ mà người Việt Nam mới vào đất Nam Kỳ. Chúng ta chỉ có thể dựa vào một số dữ kiện sau đây để suy luận. 1. Vào đầu thế kỷ 17, nước Campuchia đã bị người Xiêm, tức là Thái Lan hiện nay, uy hiếp nặng nề, và chính vì muốn dựa vào người Việt Nam để chống lại Xiêm mà vua Chay Chê Tha II đã đi cưới công chúa Ngọc Vạn, là con gái chúa Sãi Nguyễn Phúc, về làm hoàng hậu năm 1620. Rồi đến năm 1623, lại để cho chúa Nguyễn đặt những cơ sở thâu thuế ở vùng Sài Gòn, Chợ Lớn ngày nay. 2. Vùng Chợ Lớn chỉ trở thành một vùng thương mại thịnh vượng từ năm 1788, với khối người Hoa Kiều tụ tập về đó sau khi Cù Lao Phố bị Tây Sơn phá hủy. Vậy, lúc chúa Nguyễn mới đặt cơ sở thuế hơn 150 năm về trước, vùng này chưa có mua bán gì nhiều. 3. Người Việt Nam chỉ vào ở Nam Kỳ nhiều từ khi có lực lượng của ông Trần Thượng Xuyên đóng thường trực để bảo vệ cho họ từ năm 1680. Vậy, lúc chúa Nguyễn đặt cơ sở thuế ở vùng Chợ Lớn ngày nay, hơn 50 năm trước đó, chưa có đông người Việt Nam và chưa có sản xuất nhiều lúa gạo để bán. Như thế, cơ sở thuế của chúa Nguyễn chắc chỉ đánh vào một vài sự buôn bán nhỏ, không quan trọng lắm, và do đó mà vua Campuchia đã dễ dàng cho chúa Nguyễn thâu lấy nguồn lợi này. Chớ nếu có sự mua bán quan trọng và quyền lợi thuế vụ lớn, thì vua Campuchia lúc đó vốn còn hoàn toàn độc lập với chúa Nguyễn, chắc không phải chấp nhận dễ dàng với lời yêu cầu của chúa Nguyễn. Vậy, sự mua bán đó dựa vào món hàng gì? Có thể một trong những món hàng được buôn bán thời đó là gòn, vì vùng này có nhiều cây gòn. Có lẽ không nhiều đến thành rừng, nhưng cũng đạt mức quan trọng để có thể gọi là rừng trồi được. Người Xiêm có thể đã đến đó mua gòn để đem về nước dồn gối, dồn nệm. Một thương gia Xiêm có thể đã có mặt ở vùng này trước khi chúa Nguyễn đặt cơ sở thuế tại đó. Và vì thấy vùng này có nhiều cây gòn, họ gọi nó là Cai Ngon, tức là rừng trồi cây gòn. Rồi các viên chức Việt Nam liên lạc với họ để đánh thuế. Lúc này mới đã theo họ gọi đất này là Sài Gòn thay vì phiên âm hay dịch nghĩa tên Khmer của địa phương này. Về cái tên Khmer này, các học giả đã không đồng ý kiến với nhau. Người thì nói là Preikor, người thì nói là Preinokor. Ông Merelet đã dựa vào sử Khmer mà bảo đó là Preinokor, và theo linh mục Pandat để dịch Preinokor là thành phố của rừng. Vì không biết tiếng Khmer và văn phạm Khmer, chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này, nhưng vẫn thấy có những chỗ không ổn. 1. Nếu Preikor có nghĩa là rừng gòn hay rừng bò, thì văn phạm Khmer cũng như văn phạm Việt Nam đặt tiếng rừng lên trên, tiếng phụ nghĩa cho rừng ở dưới. Như vậy, Preikor dịch ra là rừng của vua, thì vẫn hợp với văn phạm đó. Còn dịch ra như linh mục Pandat là thành phố giữa rừng thì lại đi ngược với văn phạm đó. Hiểu theo văn phạm như nói trên đây thì Preikor là rừng của thành phố, nhưng tên rừng của thành phố thì cố nhiên là không có ý nghĩa gì. 2. Mặt khác, nếu Preikor là thành phố giữa rừng hay rừng của vua thì nó chỉ có thể có từ năm 1674, là năm mà vua thứ nhì của Campuchia cho chúa Nguyễn đến đặt cơ sở thuế tại đó, thì đất này hãy còn là một thị xã nhỏ, không có vua ở, nên không thể mang Preikor là thành phố giữa rừng hay rừng của vua được. Do các nghi vấn trên đây, chúng ta thấy rằng thuyết của ông Merelet không vững và chúng ta có thể đưa ra giả thuyết khác. Địa điểm mà vua Campuchia cho chúa Nguyễn đặt cơ sở thuế vẫn tên là Preikor vì nơi đó có nhiều gòn và là nơi mua bán gòn, nhưng sau đó vua thứ nhì của Campuchia đến đóng đô tại đó, nó mới có tên là Preikor. Các sử gia Campuchia sau này chép lại, việc cho chúa Nguyễn đến địa phương này đặt sở thuế đã chép lại tên Preikor mà họ được biết nhiều hơn mà bỏ tên Preikor đi. Với giả thuyết này thì ý nghĩa và nguồn gốc tên Sài Gòn có thể giải quyết được. Đó là một tên phiên âm từ tiếng Xiêm cay ngon, có nghĩa là rừng trổi cây gòn, và phù hợp với tên Khmer nguyên thủy Preikor cũng có ý nghĩa tương tự. Vì không biết ngôn ngữ và văn phạm Khmer và Thái nên chúng tôi không thể đi sâu vào vấn đề này và chỉ xin nêu ra những nhận xét trên đây. Chúng tôi mong ước rằng có vị nào thông thạo tiếng Khmer hay tiếng Thái lưu tâm đến vấn đề này để làm sáng thêm ý nghĩa và nguồn gốc tên Sài Gòn yêu dấu của chúng ta. Video được tổng hợp từ Việt Sử Toàn Thư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo và chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng hôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm. Tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm.